Quốc hội với cử tri.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2020, sau khi luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định 100 của chính phủ có hiệu lực, hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối là điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Và mới đây, cuộc tranh luận về nồng độ cồn một lần nữa được dấy lên khi chính phủ trình Quốc hội dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, điều 8 dự thảo luật này quy định 28 nhóm hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông. Trong đó, cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Tôi vẫn duy trì và bảo vệ cái quyết định là giữ nguyên như hiện nay và tiếp tục chúng ta sử dụng các cái quy định là zero trong hơi thở đối với lại lái xe.
Có một tí cồn, 1-3 mg cũng phạt. Cho nên là theo tôi ấy, như vậy nó chưa hợp lý, nó chưa khoa học. Nó chưa đúng với tình hình thực tiễn.
Tối uống 1-2 lon, sáng đo thì nó vẫn còn đó. Nhưng mà con cái là người ta vẫn tỉnh táo, chạy xe bình thường. Thì cái chuyện đó thì cũng nên cân nhắc chút xíu.
Nên hay không nên quy định nồng độ cồn bằng không? Đây là vấn đề chúng tôi đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
Cử tri lên tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, việc nghiên cứu nên hay không nên quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện khi trong người có nồng độ cồn đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt từ cử tri nhân dân. Một số người dân cho rằng không nên quy định cứng nhắc tuyệt đối về nồng độ cồn, mà cần có giới hạn nhất định về nồng độ cồn trong máu, hơi thở, khi vượt qua mốc đó thì mới phạt.
Mà cứ nghĩ rằng là có một tí cồn, 1-3 mg cũng phạt. Cho nên là theo tôi như vậy nó chưa hợp lý. Nó chưa khoa học, nó chưa đúng với tình hình thực tiễn. Và chính cái đó nó cũng gây khó cho vấn đề là có đảm bảo được cái vấn đề uống rượu bia hay không.
Nếu mà anh nhậu vô mà anh lái xe thì cái đó là hoàn toàn là không ai chấp nhận được rồi. Dưới cái trường hợp mà như là tối uống 1-2 lon, rồi thí dụ như là người ta khó ngủ thì có thể là chấp nhận được. Thì cái đó là sáng đo thì nó vẫn còn đó. Nhưng mà con cái là người ta vẫn tỉnh táo, chạy xe bình thường. Thì cái chuyện đó thì cũng nên cân nhắc chút xíu.
Nhiều ý kiến trái chiều lại cho rằng rượu rất có hại với sức khỏe. Uống rượu rồi tham gia giao thông lại càng nguy hiểm hơn. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ hại mình, hại người nên cần cấm tuyệt đối.
Trong thời điểm vừa qua tôi thấy có lực lượng công an kiểm tra cái nồng độ cồn. Theo tôi nhận thấy rằng là đó là một công việc hết sức cần thiết. Bởi vì nó làm giảm thiểu đến mức tối đa việc mà những người sử dụng bia rượu gây tai nạn.
Tác hại của nồng độ cồn khi tham gia giao thông là rất nguy hiểm, gây nguy hiểm cho xã hội. Đã sử dụng rượu bia là không tham gia giao thông. Tôi là thấy rất ủng hộ. Này là để cho cái thứ nhất là giảm thiểu tai nạn giao thông, cái thứ hai là an toàn cho người tất cả người dân tham gia giao thông.
Cả năm 2023, xử lý vi phạm về nồng độ cồn cao kỷ lục, hơn 770.000 trường hợp, tăng hơn 460.000 so với năm 2022. Người đi xe máy vi phạm chiếm phần lớn. Nhờ sự quyết liệt xử lý, tai nạn giao thông đã giảm 9%, giảm 26% người chết và bị thương so với năm 2022. Không phủ nhận việc xử lý quyết liệt vi phạm liên quan đến nồng độ cồn có tác dụng tích cực làm thay đổi ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn có phần chưa phù hợp dưới góc độ văn hóa, tập quán sinh hoạt của người Việt Nam, đặc biệt là góc độ sinh học.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đã uống rượu bia thì không lái xe. Điều này rất đúng và nhiều người đã thấm sau khi bị xử phạt về vi phạm nồng độ cồn. Theo đại biểu Đặng Bích Ngọc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, phải siết chặt tình trạng người điều khiển phương tiện uống rượu bia.
Trong thời gian qua, Bộ Công an đã rất quyết liệt trong chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Điều này đã góp phần rất quan trọng vào việc đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng ngừa nguy cơ tai nạn, hạn chế rất lớn những vụ tai nạn thương tâm xảy ra, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc tham gia giao thông, hình thành văn hóa thói quen, đã uống rượu bia thì không lái xe. Vì vậy, tôi thống nhất theo quy định của dự thảo luật.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cũng đồng tình quan điểm này.
Bản thân cái người tham gia giao thông ấy, người ta cũng không thể biết được rằng là mình uống bao nhiêu bia rượu thì đáp ứng được cái hàm lượng cho phép, nồng độ cồn cho phép. Bởi vì cái đồ uống có cồn ở Việt Nam là nó khá đa dạng và phong phú. Và cái nồng độ cồn giữa các đồ uống có cồn nó khác nhau, cho nên là không có một cái chuẩn mực nào bao nhiêu chén rượu thì là nằm ở trong giới hạn. Thì tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này thì quy định như thế này là hợp lý.
Tuy nhiên, đại biểu Trịnh Minh Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long lại cho rằng không nên quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn, bởi lẽ.
Tôi đề nghị không nên quy định một cách tuyệt đối và cứng nhắc, bởi lẽ nếu một người uống một ly nước nho ngâm với đường là nhằm giúp tiêu hóa thức ăn, hoặc là uống một nắp thuốc thời khí mà khi đau bụng thì khi đo thì họ vẫn có nồng độ cồn.
Đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cũng phân tích.
Nếu mà anh uống nhiều quá mình vượt ngưỡng mà anh gây ra cái tự do của anh làm ảnh hưởng cái tự do và an toàn người khác thì anh phải bị ngăn chặn. Nhưng bây giờ nếu như người ta chỉ có mà uống 1-2 chai bia, người ta chưa tới ngưỡng mà ngăn chặn người ta thì như vậy là anh phải vi phạm vào những cái mà cái tự do của, hoặc là những cái truyền thống văn hóa, thì tôi thấy nó không nên. Đấy là quan điểm cá nhân của tôi. Và tất nhiên là có những người thì vẫn nói rằng là nếu để quy định một cái ngưỡng thế thì sẽ khó kiểm soát, thì cái đấy thì tôi không đồng ý, là bởi vì anh có để ngưỡng bằng không thì anh phạt rất cao, người ta vẫn cứ vi phạm.
Khác với các ý kiến này, đại biểu Phạm Văn Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng pháp luật phải tường minh và ủng hộ nên quy định cấm tuyệt đối trong luật, bởi quy định này đang mang lại hiệu quả trong việc hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe.
Phương án cấm sẽ tường minh và giúp công dân dễ chấp hành, tự mình cũng thể đánh giá được mình vi phạm hay không vi phạm. Mà đây cũng là yêu cầu của xây dựng bất cứ một quy định pháp luật nào. Thứ ba nữa là việc cho phép uống rượu dưới một ngưỡng ở một góc độ nào đó sẽ tạo ra không gian thúc đẩy phát sinh hành vi vi phạm. Lý do thứ tư là ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật an toàn giao thông nói riêng của xã hội ta hiện còn chưa cao. Việc quy định cấm sẽ là phù hợp hơn trong điều kiện ý thức xã hội như vậy. Hơn nữa là quy định trong dự thảo không phải là mới, mà quy định này đã được chính Quốc hội khóa 14 thông qua ở luật phòng chống tác hại rượu bia và đang cho kết quả kiềm chế tai nạn giao thông rất tốt, nên việc thay đổi vào thời điểm này theo tôi là không hợp lý.
Đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho rằng không phải ngẫu nhiên mà nhiều nước phát triển cũng không quy định ngưỡng 0%.
Quốc hội quyết định các vấn đề là phải dựa trên bằng chứng khoa học và kết luận về khoa học của cơ quan có thẩm quyền, chứ không thể quyết định dựa trên cảm tính hoặc là theo dư luận. Thì hồ sơ dự án luật lần này cũng như là báo cáo giải trình tiếp thu số 695 thì chính phủ cũng đã khẳng định là sẽ nghiên cứu và sẽ có căn cứ khoa học. Thì tức là tại thời điểm này là chưa có căn cứ khoa học. Thứ hai, tôi đã xem lại toàn bộ hồ sơ dự án luật phòng chống tác hại rượu bia thì trong hồ sơ cũng không có tài liệu của cơ quan có thẩm quyền khẳng định về bằng chứng khoa học của cái việc này.
Tất cả những băn khoăn về con số 0 của quy định nồng độ cồn liệu đã phù hợp hay chưa phù hợp, giữ nguyên hay cần điều chỉnh lại, rõ ràng rất cần sự phối hợp của các chuyên gia hàng đầu về y tế và giao thông để thực sự có góc nhìn khoa học thấu đáo.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công an, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe đang phát huy rất hiệu quả. Đặc biệt trong năm 2023, sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia giảm 25% số vụ, 50% số người chết, 22% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, trong điều kiện văn hóa và giao thông ở Việt Nam hiện nay, thực sự rất cần nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện.
Cái phòng chống tác hại rượu bia này, nếu chúng ta để đặt một cái ngưỡng thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Nó sẽ ảnh hưởng bởi vì thế này, cái cơ địa của mỗi một người nó khác nhau. Người thì uống được một chén nhỏ, người uống được một lít. Thì như thế nào để gọi là áp dụng các cái khung? Thế cho nên đối với cái quan điểm cá nhân tôi hay quan điểm của người làm vận tải lâu năm, đã uống rượu bia là không nên lái xe và cấm tuyệt đối luôn. Bởi vì nó sẽ mang lại được cái lợi ích cho xã hội, cho người dân, người tham gia giao thông bình yên khi buổi sáng ra khỏi nhà và tối về tới nhà.
Lý giải về nội dung, Bộ Công an nêu rõ quan điểm bảo lưu quy định nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện. Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an cho biết, khi thực hiện việc này sẽ đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện nay.
Chúng tôi tiếp tục trình Quốc hội với cái nội dung trong dự thảo luật lần này là quy định nồng độ cồn bằng không đối với cả người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Có nhiều ý kiến cũng thắc mắc về vấn đề này, thế nhưng mà thực tế ra thì chúng tôi đã đánh giá tác động và khảo sát tác động thực tiễn là rất kỹ lưỡng. Cái việc quy định như thế này để đảm bảo cái quyền an toàn về tính mạng sức khỏe của người tham gia giao thông và không làm ảnh hưởng tới cái việc mà phát triển kinh tế xã hội, cái này chỉ là thay đổi cái thói quen và làm cho xã hội nó văn minh và lành mạnh hơn.
Còn chuyên gia y tế ông Nguyễn Trọng An, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng cho rằng việc để người dân tự ý thức, tự giác là rất khó nên cấm tuyệt đối là phù hợp. Vì thời gian qua vẫn còn những vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.
Theo khoa học phân tích, Tổ chức Y tế Dương phân tích, nếu trong máu mà có 0,01 dl trong một 0,01 gram trong một dl máu là nó đã có sự rối loạn ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương rồi. Người mà chịu đựng được, tức là người mà quen uống rượu rồi đấy, thì cảm thấy hưng phấn. Nhưng những người mà không có khả năng chịu đựng bởi gan, bởi thận, bởi các thứ thì lúc đấy đã có những biểu hiện rối loạn về điều khiển, về độ nhanh nhạy, rồi về các vấn đề khác về thần kinh trung ương. Cho nên không có câu chuyện là người nào cũng có sẵn cái nồng độ cồn trong máu. Rồi có những người viện dẫn là do uống nước trái cây rồi là lên men rồi các thứ. Không phải như vậy. Tôi vẫn duy trì và bảo vệ cái quyết định là giữ nguyên như hiện nay và tiếp tục chúng ta sử dụng các cái quy định là zero trong hơi thở đối với lại lái xe.
Hiện Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan đơn vị về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đánh giá của Bộ Công an, trong điều kiện văn hóa và giao thông ở Việt Nam hiện nay, thực sự rất cần giữ quy định nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện. Đây có lẽ là vấn đề cần nhiều hơn những dẫn chứng khoa học để các đại biểu Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 tới đây.
Nghị trường bốn phương.
Thưa quý vị và các bạn, vậy các nước trên thế giới phạt nồng độ cồn khi lái xe như thế nào?
Mỗi quốc gia trên thế giới lại có quy định xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông khác nhau, nhưng phần lớn đều không áp dụng mức từ 0 như Việt Nam. Qua khảo sát của chính các đại biểu Quốc hội, số nước trên thế giới quy định phòng chống tác hại rượu bia. Chỉ có 25 nước trong số 177 nước quy định nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở bằng không.
Theo pháp luật Trung Quốc, những trường hợp có nồng độ cồn dưới 80mg trên 100ml máu sẽ bị phạt từ 1.000 nhân dân tệ đến 2.000 nhân dân tệ, tương đương từ 3 đến 6 triệu đồng, và đình chỉ giấy phép lái xe trong 6 tháng. Trường hợp nồng độ cồn trên 80mg trên 100ml máu sẽ bị phạt tối đa 3 năm tù và bị cấm lái xe trong vòng 5 năm.
Ở Hàn Quốc, trường hợp có nồng độ cồn ở mức 30 đến 80mg trên 100ml máu, đình chỉ giấy phép lái xe trong vòng 90 ngày. Trường hợp có nồng độ cồn ở mức 80mg trên 100ml máu trở lên, thu hồi giấy phép lái xe tối đa 1 năm.
Ở Malaysia, nếu bị nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu thì sẽ phải nộp phạt không quá 430 euro và phạt tù không quá 6 tháng. Cả tài xế và khách du lịch Malaysia đều phải tuân thủ các quy tắc này. Một quốc gia châu Á khác có luật lái xe khi uống rượu là Philippines, nơi những người lái xe bị nghi ngờ vi phạm phải tiến hành kiểm tra mức độ tỉnh táo.
Đạo luật giao thông đường bộ của Singapore quy định giới hạn nồng độ cồn khi lái xe ở nước này là 0,35mg trên lít khí thở, 80mg trên 100ml máu. Lỗi uống rượu bia khi lái xe có thể bị phạt tới 10.000 đô la Mỹ, khoảng 230 triệu đồng, và bị phạt tù 1 năm cho lần vi phạm đầu tiên. Những người vi phạm nhiều lần có thể bị phạt tới 20.000 đô la Mỹ và phạt tù tới 2 năm. Người vi phạm cũng sẽ bị cấm lái xe ít nhất 2 năm hoặc ít nhất 5 năm khi tái phạm. Thời gian bị cấm lái xe có thể lâu hơn nếu người điều khiển phương tiện gây nguy hiểm.
Quy định về xử phạt hành vi điều khiển xe sau khi uống rượu bia ở một số quốc gia đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.